lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em lấy thư Roma, thư tin mừng, thánh thư tin mừng ra, chúng ta đọc tiếp. Phao-lô, nô lệ của Đức Kitô Giê-xu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David, theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết, Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoài hết thảy cho vinh danh Ngài. Và trong số đó có anh chị em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giê-xu Kitô. Thánh thư này là cho anh chị em đây. Thánh thư này là cho anh chị em. Nên học thuộc lòng cái thánh thư này. Ai có thể được học thuộc lòng? Tôi thách anh chị em học thuộc lòng. Cái này là nắm được thánh thư gửi cho giáo đoàn Roma đó, nắm được ơn cứu độ. Học thuộc lòng cái này, ngày nào cũng đọc. Gọi là thánh thư tin mừng, muốn hiểu bốn phúc âm là Nhất Lãm và Gioan đó, tổng cộng là bốn phúc âm đó. Đây là thánh thư giải nghĩa bốn phúc âm đó, gọi là thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Trong đây Ngài nói đủ thứ chuyện, nói đủ thứ chuyện, có những cái chuyện phù phép tà thần, đủ thứ tà linh trong đó. Rồi Ngài nói về đức mến, Ngài nói về các thánh sủng, hiện sủng, đặc sủng, những đặc sủng của Đức Chúa Thánh Thần, rồi những đặc phúc của Đức Chúa Giê-xu, rồi đặc ân của Đức Chúa Cha, trong đây hết. Chúng ta mới cùng với nhau học sơ sơ thôi, bốn câu, mất mấy tháng hả? Sơ sơ rồi mới có bốn câu, năm tháng à, mới có năm tháng là bốn câu. Cho nên mình phải sống đời đời kiếp kiếp trường sinh bất tử mình mới học hết được cái thư này. Chết rồi sống lại rồi học tiếp. Thánh khí là gì? Thánh khí là gì? Thánh khí là gì? Còn thần khí là gì? Đức Chúa Thánh Thần là gì? Hả? Đức Chúa Thánh Thần là Chúa Giê-xu hả? Có mấy người được cho đi học mà không chịu đi học. Thần khí, thánh khí, Đức Chúa Thánh Thần khác nhau sao? Được học trả bài, nhưng mà đừng có mở sách ra trả bài. Tôi lặp lại cho anh chị em để chúng ta đã cùng nhau đào sâu về bản tính nhân loại nơi Đức Giê-xu Kitô để mình biết mình. Đúng rồi, mình nhờ Chúa Giê-xu để mình biết mình, biết cái bản tính con người. Và mất mấy bài giảng về bản tính nhân loại nha. Rồi chúng ta bước sang một cái điểm khác, là cái bản tính nhân loại đó nó phải chết, nó đang đi vào trong cõi chết, thì chúng ta cần phải có bản tính Thiên Chúa. Và muốn có bản tính Thiên Chúa thì phải được tác thánh, phải có thánh khí của Thiên Chúa. Mà nói trải ra đó là thần khí thánh hay là thần khí thánh thiện. Thiên thần khác với Chúa Thánh Thần sao? Thiên thần với Thánh Thần khác nhau sao? Chị đừng có trả bài, chị đừng có trả bài để coi coi mấy người lần đầu tiên đến đây nè. Thiên thần với Thánh Thần khác nhau như thế nào? Có khác không? Có khác nhau không? Khác làm sao? Để coi coi giáo lý đến đâu rồi. Đó, tôi cần phải phân tích rõ rệt như vậy đó. Cảm ơn anh. Chúa Thánh Thần là đấng tạo hóa, đấng tối cao, chúa tể càn khôn. Còn thiên thần là loài thọ tạo thôi. Thế thì thiên thần là gì? Thiên thần là ai? Thì hiển nhiên rồi, loài thọ tạo là loài chúa dựng nên, thọ tạo là được dựng nên rồi. Thọ tạo là nghĩa là như vậy, thọ tạo là được, thọ là được, tạo là dựng nên đó. Thiên thần là gì? Thiên thần là ai? Bắt đầu suy ra. Hiển nhiên rồi, có ai thấy thiên thần bao giờ chưa? Có ai thấy thiên thần bao giờ chưa? Ngày nào mà đi lễ, ngày nào các cha cứ đến lễ cũng đều ca ngợi Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa cùng với các thiên thần. Và các anh chị em chúng ta cũng vậy đó. Thánh, thánh, thánh. Lời đó của ai kêu vậy? Thiên thần nào, tên gì? Chắc không? Cho nên khi mà chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta cử hành thánh lễ mà chúng ta nói thánh, 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 hiệp cùng với các thiên thần tung hô Chúa rằng, thì có nghĩa là chúng ta nhìn nhận có thiên thần, chúng ta công nhận và chúng ta công khai tuyên bố rằng có thiên thần, và chúng ta mượn lời của thiên thần để mà tôn vinh Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa. Thế thì biết bao nhiêu năm nay anh chị em chúng ta cùng với các thiên thần, giữa chư vị thiên thần, con đàn ca chúc tụng Thiên Chúa, con phủ phục tôn thờ trong thánh vịnh của Thánh Vương David đó, nói như vậy đó. Giữa chư vị thiên thần, khi mà anh chị em vào cửa hành thánh lễ đó, tham dự thánh lễ, là anh chị em vào với các thiên thần để thờ phượng chúc tụng Thiên Chúa, mà chúng ta không có cảm nhận được cái sự hiện diện của các ngài, không biết ngài là ai, biết ngài là ai, thiên thần hiển nhiên là loại thọ tạo rồi, ngài là gì, ngài là ai, các thiên thần là ai, có bao nhiêu thiên thần, nói cho tôi biết bao nhiêu thiên thần, hằng hà sa số, bao nhiêu tổng lãnh thiên thần, hả, bao nhiêu, có 7 đó hả, có liệt kê được tên không? Có hai đấng kìa, trên kia kìa, một là Michael, bên kia là Gabriel đó, bên Đức Mẹ đó. Không, Seraphim phải là tổng lãnh. Seraphim loại khác, thiên thần khác. Gabriel, Michael, Gabriel, Raphael rồi ai nữa? Lucifer cũng là tổng lãnh thiên thần, nhưng mà tổng lãnh dưới hoa ngục. Có ai có bao giờ nghe đến tổng lãnh thiên thần Chamuel không? Zachiel, Arien, Urien. Có nghe đến các tổng lãnh thiên thần không? Chưa. Bởi thế phải học thánh kinh. Jeremiah, đúng rồi, nhớ đó. Jeremiah là thần khí thương xót. Tại sao mà hôm nay tôi muốn nói về các thiên thần và nói về thần khí, nói về thánh khí? Thánh khí là thần khí thánh thiện, tức là Đức Chúa Trời ngôi ba, đấng tạo dựng nên tất cả vạn vật vũ trụ. Ngài là Đức Chúa Trời ngôi ba. Và khi Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vũ trụ đó, thì có gọi là muôn loài, muôn vật. Và anh chị em nhớ điều này, thiên thần đông hơn loài người, nhiều hơn loài người, nhiều hơn. Do đó mới có cái câu mà nãy có người nói đó là hằng hà sa số, bao nhiêu ngôi sao trên trời thì có bấy nhiêu thiên thần. Và bởi vậy nó làm sao mà có một, mỗi người có một thiên thần hộ thủ được, tại vì thiên thần đông hơn mình, đông hơn nhiều. Và nhiều loài nha, chứ không phải là một loài thiên thần là tổng thống thiên thần mà thôi. Có quyền thần, quản thần, vệ thần, hộ thần, có chia ra rồi ngay uy linh. Và chúng ta phải phân biệt ra, có giờ tôi sẽ đi sâu vào cái, những cái điểm đó. Nhưng cái điểm chính yếu đây tôi muốn nói cho anh chị em đây, là khi Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vũ trụ đó, thì Ngài tạo dựng nên vật chất đó, thì có chất lỏng, chất khí và chất đặc, phải không? Đặc, lỏng và khí, chúng ta thấy được trong giác quan con người, chúng ta thấy được. Trong cái loại chất đặc đó, có cái loài vật nào á, động vật nào á, nó là đặc không? Thường thường là giữa đặc, giữa lỏng. Con rùa nó có cái mù nó cứng đó, đặc á, cứng á. À, mấy con sò, con ốc đó, hay là con ốc mượn hồn. Con người thì giữa đặc chỉ cứng, nhưng mà mình có xương, có thịt, có máu, chất lỏng. Có con sứa nó hoàn toàn là chất lỏng, để phơi ra nó bốc hơi là hết, chất lỏng. Có nhiều loài mà có nhiều loài sứa chứ không phải là chỉ một loài đâu. Nhìn xuống có bao nhiêu loài thọ tạo mà gọi là thực vật hay động vật chúng ta biết, thì chúng ta nhìn lên có nhiều hơn các loài, gọi là chúng ta nói chung là thiên thần. Thiên thần á, là thần khí, có chức năng. Yeah. Thần khí có chức năng. Do đó không có xác, không có xác thịt. Thần khí có chức năng. Và thần khí đó được Chúa dựng nên á, để mà làm cái công việc đó mà thôi. Giống như tổng lãnh thiên thần Mikae là thần khí phù hộ. Thần khí phù hộ. Mecha Elohim, thần khí phù hộ. Có nghĩa là bất cứ lúc nào mà anh chị em cảm thấy được phù hộ, phù trì, nâng đỡ đó, là biết có sự hiện diện của tổng lãnh thiên thần. Thì cái chức năng đó, cái công việc của Ngài là Ngài phù hộ. Có nghĩa là Ngài sẽ dẹp trừ ma quỷ Satan, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ những người con của Chúa. Hay là thần khí Gabriel, thần khí dũng lực, dũng mãnh, quan thầy của các nhà truyền thông, các tiên tri. Tổng lãnh thiên thần Gabriel là thần khí bảo vệ sự phục sinh. Sự phục sinh là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà thần khí đó hộ vệ sự phục sinh. Thần khí truyền tin đó, thần khí dũng lực. Là khi mà anh chị em muốn cầu nguyện để mà có được cái ơn can đảm làm chứng cho Chúa đó, trước mặt mọi người, khẩn cầu cùng thần khí dũng lực là tổng lãnh thiên thần Gabriel. Còn một loại thần khí nữa là tổng lãnh thiên thần. Chúa ban cho cái quyền để mà canh giữ cây trường sinh bất tử trong vườn địa đàng. Tổng lãnh thiên thần Raphael, Rapha Elohim. Kính thưa anh chị em, khi Đức Chúa Trời ngôi hai đó xuống thế làm người, mang lấy sắc phàm con người, tất cả các tổng lãnh thiên thần đều phủ phục tôn thờ. Và Ngài sai khiến tất cả các thiên thần. Khi mà có cái ơn chữa lành đến, anh chị em đừng có tưởng đây là chuyện mình thấy nó đơn sơ như vậy. Nhưng mà đây là cái thực tại của mình. Những người mà được lành bệnh đó, cái nữa anh chị em không thể không có thần khí chữa lành được. Phải có sự hiện diện của tổng lãnh thiên thần Raphael. Anh chị em không thấy Ngài, nhưng mà Ngài hiện hữu. Ngài thờ phượng thánh khí, tức là Đức Chúa Thánh Thần. Ngài vâng phục Chúa Giêsu Kitô. Và những cái bệnh anh chị em được lành đó là nhờ Ngài đến, Ngài chữa lành cho anh chị em. Ngài phải được truyền lệnh nha. Lệnh truyền á là do Chúa Giêsu Kitô Ngài truyền lệnh. Và bởi vậy á, chúng ta đến chúng ta nói xin cho con được lành bệnh này lành bệnh kia, nhưng mà mình không biết cách. Cái cách thức á, để mà đến với Chúa và cầu khẩn cùng Chúa và xin ơn Chúa và Chúa nhậm lời đó. Và Chúa nói Chúa không khước từ bất cứ điều gì các con xin, nhất là những điều mà con xin phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa đó. Chúa không khước từ đó, là chúng ta mới biết cách cầu nguyện như thế nào. Và cái cách cầu nguyện, cái con đường để mà chúng ta đi vào trong, tháp nhập vào trong cái mạch sống, mạch thần khí của Thiên Chúa là cái tháng này đây nè, thánh tâm Chúa Giêsu phải đi vào trong con tim Chúa Giêsu. Thì lúc đó đó, từ đó đó thì chúng ta mới thấy Chúa sai khiến các loài thần khí như thế nào. Chúng ta đang nói về một cái câu ngắn thôi. Ngài được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, tức là Đức Chúa Thánh Thần đó, rồi tự mình sống lại từ cõi chết. Anh chị em đọc các thư của Thánh Phaolô tông đồ và cộng thêm sách Công Vụ tông đồ á, mà không có Đức Chúa Thánh Thần, không có thần khí Chúa, thần khí thánh thiện đó, anh chị em không hiểu được, không biết cái điều này nó cái gì, khó hiểu quá. Phải có Đức Chúa Thánh Thần. Đây là những cái sách được viết trong Đức Chúa Thánh Thần. Mà không có Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em sẽ không bao giờ hiểu được. Anh chị em có lấy cái trí khôn của mình, cái kiến thức của mình, cái lý luận của mình, anh chị em sẽ không bao giờ hiểu được. Anh chị em càng suy bao nhiêu thì từ từ anh chị em thấy mất trí khôn và thấy nó vô lý. Cho đến khi mình đụng chạm, mình được Chúa chiếm hữu, được thần khí Chúa chiếm hữu thì mới hiểu tất cả những cái ơn. Cái ơn mà anh chị em được ở đây bình an, cũng có một tổng lãnh thiên thần gọi là thiên thần thanh bình bao phủ chung quanh chúng ta, mà các thánh tiên tri hay các thánh tông đồ đi rao giảng tin mừng đó, các ngài đến làng mạc rồi các ngài truyền nói nước trời đến rồi, hãy ăn năn thống hối, tin vào tin mừng. Và nếu là những người có lòng chân thành hoán cải, tin thờ Chúa, tin vào tin mừng đó, thì chuyện gì xảy ra? Thần khí bình an sẽ đậu trên con cái của bình an, đậu lại có thần khí bình an, có sự bình an đó. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, ngài hiện ra, ngài đến với các tông đồ trong phòng tiệc ly, cửa đóng kín hết. Việc đầu tiên ngài hà hơi bình an cho các con, thần khí bình an đó. Tên của tổng lãnh thiên thần, thần khí bình an là Chamuel. Chamuel. Tôi bảo đảm với anh chị em, anh chị em đến nhà dòng Chúa Thế dự thánh lễ, chúng ta về chúng ta sẽ không như người như xưa đâu. Anh chị em sẽ biết thêm nhiều, nhưng mà điều quan trọng biết đó, muốn đó, làm. Cái phần thứ ba quan trọng hơn hết, biết nhiều, muốn nhiều, phải làm. Phải làm sao để thâm nhập vào trong mạch sống của Thiên Chúa là thần khí Chúa. Những điều này tôi nói cho anh chị em để làm gì? Để anh chị em ý thức khi mà chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta phải cầu nguyện trong thần khí và chân lý. Chúa Giêsu nói như vậy. Chúng ta chỉ có một cách thờ phượng xứng đáng và chính đáng nhất. Và Chúa Giêsu nói rồi, không có phải thờ phượng Chúa ở trên Jerusalem, hay không, trong thành đền thờ Jerusalem hay trên núi Gerizim nữa, nhưng mà phải thờ phượng Chúa trong thần khí và trong chân lý. Bây giờ mình có sự thật, mình biết, mình biết sự thật nhiều, mình biết chân lý, biết giáo lý Công Giáo nhiều đó. Và có nhiều người muốn sống theo Chúa đó nhưng mà không có sức để sống, không có thần khí, không có thờ phượng Chúa thật sự. Khi mà nói thờ nó còn cái chữ phượng, đó là phụng sự đó. Thờ chưa có đủ, con thờ trong lòng con không đủ, con phải phụng sự, con là đầy tớ, con phục vụ, con phục vụ Chúa nữa. Mà muốn phục vụ thì phải có thần khí, điều đó mới gọi là thờ phượng. Thờ chưa đủ phải còn phượng nữa, hai cái điều đó mới là thờ phượng. Thưa anh chị em, thờ Chúa trong thần khí và trong sự thật. Và bởi vì chúng tôi phải nói điều này cho anh chị em biết, để chúng ta được có sức mạnh, can đảm, chúng ta làm chứng cho Chúa và chúng ta bắt đầu sống đời phục sinh của Chúa Giêsu. Đã sống rồi, tiếp tục sống và sống mãi. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì tôi thấy càng ngày càng nhiều, tôi nói trước nhé, anh chị em sẽ thấy có những người phù phép, họ đi trên mặt nước được, họ bay bổng trên không gian được, không trung. Đến lúc rồi, họ làm những cái chuyện lạ, mê hoặc, hoa mắt. Tôi nói trước anh chị em sẽ thấy những cái chuyện đó xảy ra đến cái thời đại rồi, bởi vì bây giờ người ta không có còn cái sự kính sợ Thiên Chúa như xưa nữa. Người ta trịch thượng, người ta phạm thượng một cách công khai. Và ta làm tội khi xưa người ta có làm tội đó thì người ta giữ kín, người ta giấu giếm, còn bây giờ làm tội một cách công khai, phơi bày ra cho toàn thế giới để mà theo họ làm tội và công khai chống đối Thiên Chúa. Và ma quỷ là những cái loại gọi là tổng lãnh thiên thần á, chống được Thiên Chúa không tuân phục, không tuân phục cho họ, Chúa để cho. Và anh chị em sẽ thấy có những người đi trên mặt nước, có những người bay trên không trung, có những người cũng làm những chuyện lạ, đoán ra, suy đoán ra được dĩ vãng anh chị em như thế nào. Mà những người tin theo á thì họ, những cái người đó cũng điều khiển luôn cả tương lai của anh chị em, như là những người mê tín dị đoan, tin vào tử vi đấu số, những cái chuyện đó toàn là của ma quỷ Satan. Rồi như lần trước chúng tôi cũng có nói rồi, cái chuyện mà thiền coi chừng, cẩn thận. Ông Thánh Phaolô trong thư này nói là coi chừng, đừng để cho những cái thuyết xa lạ mê hoặc anh em. Và tôi thấy nhiều giáo sĩ, nhiều tu sĩ công giáo như thế này. Tôi nói điều này cho anh chị em, nhất là những người công giáo để ý nha. Tôi nói chỉ có một đấng chỉ đạo duy nhất, một đấng cứu độ duy nhất, một vị thầy duy nhất là Đức Kitô. Mà bây giờ mời một ông thầy nhân điện, một ông thầy luân xa, một ông thầy dạy thiền vào trong dòng tu, các nữ tu, các linh mục để học từ nơi người đó, thì người đó là thầy của mình, là sư phụ của mình rồi. Loại trừ Chúa Giêsu Kitô ra, Chúa Giêsu Kitô không phải là thầy duy nhất, không còn nữa. Mình không còn thờ Chúa nữa, nhưng mà mình theo một cái gì khác. Mà có những cái chuyện lạ nó xảy ra. Tôi nói trước, để mình đi theo con đường đúng, tức là chánh đạo đó, đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, mình có thần khí, nhưng mà mình không biết sử dụng. Không biết sử dụng là bởi vì không biết có, cũng không biết nghe nói đến thiên thần, tổng lãnh thiên thần, cũng chưa có ai chỉ dạy hay là hướng dẫn. Bởi vì chúng tôi phải giảng, đầu tiên là giảng cái thư, thánh thư Roma này, để anh chị em biết. Và anh chị em đến đây đó, tôi biết là có những người lần đầu tiên đến đây nghe điều này chới với, bởi vì hay là choáng váng, nghe thấy trên mây, trên trời, đâu xa xăm, không liên can gì đến cuộc sống anh chị em. Nhưng mà cái thưa anh chị em đến với mục đích này đây nè. Và tôi có thể làm được cái gì cho anh chị em? Thưa là cầu nguyện cho anh em trong thần khí, trong sự thật. Và nếu cái sự thật của Thiên Chúa có làm cho anh chị em phải đau lòng, phải bực bội, bực tức hay là phẫn uất, không làm gì được hết á. Một là theo, hai là không, thế thôi. Một là đi vào trong đường tâm tối, thế giới tâm tối, hay là đi theo con đường ánh sáng của Chúa, thế thôi. Một là theo, hai không. Có quyền chọn lựa mà. Mình là người tự do mà, trưởng thành, người lớn. Do đó chúng tôi phải nói cho đúng, nói cho anh chị em hiểu sự thật. Khi mà chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện với cái gì? Không có gì mơ hồ hay là mờ ảo, là không có gì che giấu. Khi Đức Chúa Thánh Thần đến, anh chị em cảm nghiệm được, để cho Chúa chiếm hữu mình. Bây giờ đó, cái cách thức để đón nhận thánh khí của Thiên Chúa, hay là thần khí thánh thiện, Đức Chúa Trời ngồi bàn, làm sao đón nhận? Có hai loại thần khí nha. Thần khí phù hộ chúng ta đó là tổng lãnh thiên thần Mikael. Thần khí thứ hai đó là thần khí này là gốc, là nền tảng, là cơ bản của sự sống con người. Và ai muốn được Chúa chúc phúc, và cái phúc này á là cái phúc thật, thì phải có là thần khí này. Từ thánh tâm Chúa Giêsu Kitô tỏa ra hai luồng thần khí này đây. Thần khí khiêm nhường là Mikael, là đấng đã phủ phục tôn thờ Thiên Chúa, ngồi hai. Khi Đức Chúa Trời quyết định ngồi lời xuống thế làm người, làm con người, mà bây giờ đó Đức Chúa Trời bảo phải tuân phục một con người đó, tổng lãnh thiên thần Mikael tuân phục Ngài khiêm nhu từ hạ. Thánh tâm Chúa Giêsu, nên thưa anh chị em đừng có coi thường cái đức khiêm nhường, bởi vì cái đức khiêm nhường đó tiêu diệt sự chết. Đức khiêm nhường đó đánh đuổi Satan xuống hoa ngục, anh chị em đọc lại thư của thánh Giuđa tông đồ đó, Micael đối thoại với lại Lucifer, mà Micael khiêm nhường trói Satan lại, phát xuất từ trong thánh âm Chúa Giêsu. Cái thần khí thứ hai là thần khí Ariel đó, là thần khí hiền lành. Đừng coi thường cái đức hiền lành hay là thần khí hiền lành. Có nhiều người thấy sao cái người này hiền quá, chắc là nó nhu nhược. Hiền không phải là nhu nhược đâu. Hiền không phải là nhu nhược. Cái người thô bạo á mới là kẻ yếu. Người thô bạo phải dùng đến vũ lực, bạo lực. Có nghĩa là lòng mình nó vẫn còn sợ. Mà cái người sợ là cái người yếu. Sợ cái gì? Sợ mất. Mất thể diện của tôi, mất vinh dự của tôi, sợ nhục, sợ mất tiền, mất chức, mất quyền, mất của, mất. Khi mà mình sợ là mình yếu rồi. Mà cái người hiền á, ý thức được rằng tôi không có cái gì thuộc về tôi, không sợ mất, người đó là người mạnh. Và Chúa nói đây là cái phúc thật, phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Cái đức hiền lành là cái ranh giới, là cái cách thức Thiên Chúa kiềm hãm lại đức công thẳng của Ngài. Nếu mà Chúa để cho cái đức công thẳng của Ngài đó buông ra đó là Ngài trừng phạt, Ngài giết hết, Ngài tiêu diệt hết vũ trụ này rồi. Nhưng mà chỉ vì đức hiền lành thôi, là phát xuất từ thánh tâm Chúa Giêsu. Có người hỏi chúng tôi bây giờ làm sao để mà có thể cầu nguyện hay là thờ phượng Chúa trong thần khí và chân lý. Thưa, thọ giáo từ nơi thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Thưa cha, con cầu nguyện để con được có tiền, con làm ăn phát đạt được không cha? Có tội không? Không có tội gì hết đó. Nhưng mà tại sao cầu nguyện cho có tiền? Tiền đó là lá, hoa, nó là cành. Còn cái gốc đó là cái đức, đức hiền lành. Ăn ngay ở lành, Chúa nói Chúa chúc phúc cho, thịnh vượng. Thay vì á, mình đi tìm cái lá, cái ngọn á, thì mình đi, mình châm tới cái gốc đi. Cái gốc á là cái đức hiền lành. Và muốn được cái đức hiền lành, cầu khẩn cùng tổng lãnh thiên thần Ariel. Không có phải phúc lộc đâu nha. Tôi không nói phúc lộc là được rồi cái mất. Mình được cái lộc gì đó xong rồi mình xài, mình tiêu hết. Nhưng mà thịnh vượng nó là kéo dài. Bởi thế Chúa Giêsu ngài đâu có bao giờ ngài đói. Ngài không có nhà, không có cửa. Con trùng có hai, con chim có tổ, mà con người không có được một viên đá để gối đầu. Mà ăn trời chiếu đất. Nhưng mà ngài làm cho tất cả mọi người khác giàu có. Ngài cho nên nghèo khó, nhưng mà Ngài hiền lành vô cùng. Bởi vì tất cả đều thuộc về Ngài. Cái người có cái đức hiền lành á, thì vũ trụ này thuộc về người đó. Không có ranh giới nữa, kính thưa anh chị em. Bởi vì cái đức hiền lành á, quảng đại, phóng khoáng, rộng như trời. Kẻ giữ người lành, Ngài có thể để yên đó. Cho mưa rơi xuống trên cỏ đùng hay là lúa lành, hay là người ác, hay là thánh nhân. Ngài vấn đề đó, đức hiền lành đó. Anh chị em muốn đến với Chúa mà cầu xin Chúa, Chúa nhậm lời, thì chúng ta phải xin cho được hai nhân đức của thánh tâm Chúa Giêsu, là hai thánh khí, hay là hai luồng thần khí, đúng hơn là hai cái luồng thần khí đó, khiêm nhường và hiền lành. Ai không khiêm nhường, cầu nguyện không bao giờ Chúa nghe đó. Cầu nguyện với cái thái độ kiêu hãnh là Chúa cho tôi đi, thấy không? Bởi vì tôi nghèo quá rồi, là tôi con đông quá rồi, Chúa cho tôi được lành bệnh để tôi còn lo cho con cái. Chúa là cha mà, Chúa phải thương con, Chúa phải cho con lành bệnh. Cầu nguyện với cái thái độ kiêu hãnh đó, không có khiêm nhường sao nghe được. Phải có cái đức khiêm nhường đến với Chúa. Và hiền hậu. Hiền hậu là sao? Là cái người đó, anh chị em so sánh, người xưa có cái câu mà cái răng của mình đó, trước sau nó cũng bể, nó gãy, nó rụng hết, nhưng cái lưỡi nó là mềm, nó tồn tại, trường tồn, thường tồn. Tức là nó mềm mại nhưng mà mạnh vô cùng, như là nước, thần khí đó, nước chảy đá mòn, mạnh vô cùng. Phải có hai nhân đức đó kính thưa anh chị em mới cầu nguyện Chúa lắng nghe được, còn không có cái thức nào khác. Anh chị em đến nói lạy Chúa, con cầu xin Chúa chữa lành cho con cái bệnh này, cầu xin Chúa cho con ra tòa được bình an, cầu xin Chúa cho con được giải phẫu, cuộc giải phẫu ổn định xong, con có thì con sẽ hậu tạ Chúa, con sẽ cho Chúa cái này, con cúng dâng này, đủ thứ chuyện hết đó. Không cần. Hiền lành khiêm nhường, không phải là con hứa cho cái này cái kia nọ Chúa sẽ cho con ơn, không phải đâu. Con hạ mình xuống, con hiền hậu. Cụ thể lắm anh chị em, cụ thể lắm. Có nghĩa là mỗi một người phải tu, phải sám hối, nghe theo chân lý lời Chúa, thờ phượng Chúa trong thần khí. Anh chị em biết thần khí gì rồi? Khiêm nhường và hiền hậu. Nếu mà anh chị em muốn tìm hiểu được, muốn hiểu rõ về khiêm nhường như thế nào đó, tôi đề nghị anh chị em tìm quyển sách có tên là Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa. Chúng tôi soạn ra để mà thờ phượng Chúa trong thần khí và chân lý. Nó hơi nặng ký tí xíu bởi vì toàn là lời Chúa không ạ. Anh chị em học từ nơi đó để anh chị em biết thế nào là khiêm nhường. Và trong đó có cái kinh khiêm nhường. Anh chị em đọc cái cuốn sách đó, có nhiều người có rồi, tôi gửi tặng rồi. Ai chưa có đọc cuốn sách đó, biết thế nào là khiêm nhường chân thật. Để mà đến với Chúa, kính thưa anh chị em, Chúa, Đức Chúa Trời bó tay, Ngài không trừng phạt được nhân loại khi mà Ngài thấy một linh hồn khiêm nhu từ hạ. Ngài thấy, ồ, sao nó giống con ta quá. Hay là một cái linh hồn hiền lành, nó giống con ta, giống thánh tâm của con ta. Chúa không làm gì được hết á. Còn cái người mà đến với Chúa tự mãn, tự cao, tự đại, không làm gì, Chúa không có thể nào mà Chúa nhậm lời được, chỉ có trừng phạt thôi. Thì bây giờ xin anh chị em lấy tinh thần đó, chúng ta lấy tinh thần đó, trên đỉnh đó, cái đức khiêm nhường đó bao phủ mình, phù hộ mình, tức là tổng lãnh thiên thần Mikael. Mà dưới góc của mình đó, trong cái góc của linh hồn mình đó, là tổng lãnh thiên thần Arien, Ari Elohim, hiền lành. Đức hiền lành đó là mẹ của mọi cái ơn thịnh vượng, mọi mặt. Thịnh vượng không phải gì vật chất của cải, tiền của, không phải đâu. Thịnh vượng về sự hiểu biết, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đó. Thịnh vượng về sức khỏe nữa, thịnh vượng trong đời sống gia đình, con cái, con đàn, cháu đóng đó. Nhưng mà vẫn thịnh vượng bởi vì biết thờ phượng Chúa, biết theo và thờ Thiên Chúa là đấng hiền lành khiêm nhường trong lòng. Cái gốc là đức hiền lành, cái đỉnh là đức khiêm nhường. Cái đỉnh phải hạ xuống, còn cái gốc phải vững, phải sâu. Chúng ta cùng nhau xin Chúa cho chúng ta được ơn khiêm nhường và hiền hậu để biết thờ phượng Chúa cho xứng đáng.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, cách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Tôi sẽ cố gắng thu gọn lại để nhắc lại cho anh chị em những gì Thánh Phaolô nói ở đây. Điều Thánh Phaolô rao giảng là đức vâng phục hay là sự vâng phục của đức tin, đức vâng phục trong đức tin cho tất cả mọi người có nghĩa là sao? Thường thường á, chúng ta nghĩ về đức tin thì chỉ có tin mà thôi, tin trong lòng tuyên xưng ngoài miệng mà thôi. Ông Thánh Phaolô nói rằng khi mà tin thì phải có đức vâng phục. Và tôi thấy rõ ngày hôm nay nhiều người khổ bởi vì không biết thế nào là vâng phục, và không biết rõ vâng phục á, là nhân đức cứu độ. Chúa Giêsu vâng phục và cứu độ chúng ta vì Ngài vâng phục. Chỉ có cái đức vâng phục đó mới giúp cho chúng ta tháp nhập vào trong thánh khí của Thiên Chúa, để chúng ta lãnh lấy thần tính của Thiên Chúa và được sự sống đời đời, được Chúa ban cho cái quyền làm con Thiên Chúa toàn năng, sống theo thánh khí và được phục sinh từ cõi chết. Chúng ta đã học về nhân tính của Chúa Giêsu Kitô rồi để chúng ta hiểu về mình. Nhưng mà bây giờ làm thế nào chúng ta thấp nhập vào trong nhân tính Chúa Giêsu Kitô để mà từ nhân tính của Ngài, Ngài đổ xuống trên chúng ta thần tính của Ngài. Thần tính là bản tính Thiên Chúa đó. Có nhiều người lần đầu tiên đến đây chưa có học thì chúng tôi nói điều đó cho anh chị em. Và tôi nhắc lại cho anh chị em những điều đã những người có mặt ở đây mấy tháng qua về con người chúng ta Chúa dựng nên không có phải chỉ có hồn xác mà thôi, mà còn có thần khí nữa. Hồn xác và thần khí. Hồn mà không có thần khí đó là cái hồn chết, xác mà không có thần khí là xác chết. Và những gì anh chị em được lãnh nhận ở đây thì chúng tôi cầu nguyện cho bệnh nhân đó, là nhận lãnh thần khí Chúa. Đây không có phải là cái ơn chữa lành phần xác hay là chữa lành phần hồn, nhưng mà đây là thần khí Chúa đổ xuống để tái tạo anh chị em. Có những cái bệnh nan y chúng tôi thấy rõ, chúng tôi lấy ví dụ điển hình, không nói người nào khác nhưng mà lấy mình làm ví dụ. Ngày thứ hai chúng tôi làm đài xong, làm tối đến khuya 12 giờ, làm tivi xong, thì lúc đó chân nó vẫn nó đau suốt ngày thứ ba, thật là đau, tối đau vô cùng. Nhưng mà tôi biết, bởi vì á, kính thưa anh chị em, cái chân đau á, mà đau một cách vô cớ, mà tại sao Chúa để cho, đây không phải là đổ thừa Chúa, nhưng mà tạ ơn Chúa khi mà mình đau. Thì Chúa tạ ơn Chúa là khi chúng tôi giảng ở trên San Jose về, thứ bảy, chủ nhật về đến đây, không có vấn đề gì cả, cho đến ngày thứ hai, tối làm việc xong mới bắt đầu đau. Đau suốt cả ngày thứ ba mà không thể nào chịu nổi, thì chúng tôi mới lấy cái nước mà chúng tôi nói với anh chị em, nước Đức Mẹ cứu giúp đó. Nước Đức Mẹ cứu giúp uống đó, Đức Mẹ cho con cái nước này để mà cứu biết bao nhiêu người. Thì người con uống vào coi như thế nào, với cái đồ óc khoa học đó, thử nghiệm lại coi. Tôi lấy làm lạ, cái thứ anh chị em lấy làm lạ, cái nước đó mà Đức Mẹ dạy cho, Chúa dạy cho khi mà uống cái nước của Đức Mẹ đó, thì suốt cả ngày hôm qua không có ăn cái gì hết, nhịn đói suốt cả ngày, uống nước Đức Mẹ thôi. Thì sáng hôm nay chân của tôi đi lại bình thường, hôm qua là kể như suốt cả ngày hôm qua là không có đi đâu được hết. Lạ lùng đó là biết rõ không có phải là do một cái gì đó trong thân xác là trong linh hồn của mình, mà do thần khí của Chúa, do cái sự vâng phục của đức tin. Khi tối hôm qua tôi làm lễ, tôi cử hành đánh lễ, thì tôi nghe Chúa nói rõ lắm, chỉ con cái điều con cần phải làm thôi, con được cứu độ đó là con phải vâng phục. Có nhiều người trong ngày hôm nay không biết thế nào là vâng phục, cứ khổ hoài bởi vì không biết vâng phục. Chúng ta phải vạch ra một cái đường, một cái hàng rào như thế này. Một là theo Chúa hay là chống Chúa. Người nào mà theo Chúa, vâng lời Chúa, tuân theo thánh chỉ của Chúa, thì là thuộc về Chúa. Còn những người nào không tuân theo thánh chỉ của Chúa thì thuộc về Satan. Bởi vì Satan là kẻ không tuân phục. Khi Chúa truyền cho tất cả các thiên thần, tổng lãnh thiên thần quỳ xuống phục vụ tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, Satan không tuân phục. Cái vấn đề của thế giới ngày hôm nay là vấn đề tuân phục, kính thưa anh chị em. Vâng phục không phải là vâng phục con người, không phải là vâng phục một ai đó đâu. Đây là vâng phục chính Đức Chúa Trời. Để mà có thể được cái ơn của Chúa, tôi nói cái điều này nó rất là cụ thể. Anh chị em muốn được cái ơn, ơn lành của Chúa đó, và quan trọng hết là được chính Chúa, được thần khí Chúa đến và thần thần tính của Chúa thông chia vào trong con người của chúng ta đó, hay là đổ xuống trên chúng ta, thì mình phải có cái đức vâng phục. Và vâng phục Chúa thì không thiệt thòi. Tôi thấy nhiều người chưa có hiểu được điều này. Rất nhiều người công giáo tin Chúa, thờ Chúa, nhưng mà không vâng phục Chúa. Tôi giảng ở trên San Jose, nhà thờ Maria Goretti, lễ cũng cả ngàn người đó. Tôi hỏi anh chị em có thể tự trả lời trong lòng của mình được rồi. Đặt vấn đề cho bà con trong lễ vừa rồi là lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi hỏi bà con dân Chúa, ai tin Chúa ai cũng giơ tay lên tin Chúa, ai thờ Chúa ai cũng giơ tay lên thờ Chúa, ai tuân giữ lệnh của Chúa truyền, đem lời Chúa ra thực hiện, không một người nào giơ tay hết. Tìm những người vâng phục Chúa, làm theo thánh ý Chúa hiếm. Khi mà chúng tôi chuẩn bị khấn dòng, khấn trọn đời đó, trong nhiều dòng chú cứu thế với cha bề trên đây, với cha Thành, cha Nguyễn Đức Thành, thì hàng ngày 30 ngày trong sa mạc với các cha dòng biển Đức, và chọn một cha linh hướng, cứ sáng đến gặp cha linh hướng, rồi có giờ cứ tìm riêng thôi, tìm có thể là sáng trưa chiều đều đi đến gặp ngài xin xưng tội, xưng tội thường xuyên lắm, cả đời. Thì cha linh hướng dòng biển Đức, ngài hỏi trong ba cái lời khấn khó nghèo, khuyết tình và vâng phục, lời khấn nào khó nhất? Khó nghèo, khuyết tình không có khó bằng vâng phục. Tôi thấy cuối cùng ra người nào mà biết vâng phục thánh ý Chúa thì có thể vượt qua được cái đức khó nghèo. Tại vì vâng lời Chúa rồi sống như Chúa. Người nào vâng phục Chúa bây giờ có tội lỗi cách mấy đi nữa, có sa ngã, có lầm lỡ mà biết vâng phục, tuân phục, Chúa cũng cứu cái người đó. Và tôi đã thấy trong cái đời linh mục, cái đức vâng phục là cái đức mà đem lại ơn cứu độ. Và chính Chúa là như vậy. Thánh Phaolô trong thư Philip nói rằng ngài vốn dĩ là ngang hàng, đồng hàng với Thiên Chúa, ngài không dành cho được chức vị của Thiên Chúa, mà ngài đã hủy mình ra không, lấy thần lãnh lấy thân phận tôi đòi vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá ngài vâng phục. Với nên anh chị em, anh chị em muốn được thần khí của Chúa đến cho hồn và xác anh chị em xin cho được cái đức vâng phục. Cái đức vâng phục á, như là hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em rồi, để mà có thể sống trong cái đức vâng phục đó thì phải có cái đức, nó là trên đỉnh đó, nhưng mà cuối cùng á nó hạ mình xuống, cái đức đó đem mình xuống dưới đáy đỉnh, mà xuống dưới đáy đó là cái đức khiêm nhường. Và tổng lãnh thiên thần Mikael, thần khí phù hộ đó, cái thần khí đó trong tất cả các tổng lãnh thiên thần á, thì Lucifer đứng đầu, nhưng mà không tuân phục Mikael, tuân phục Jesus Kitô. Có cái thần khí khiêm nhường, để mà vâng phục phải có khiêm nhường. Rồi có một cái đức khác nữa, hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, có một đức khác để mà mình được thịnh vượng. Mà cái đức này á, cái nữa anh chị, cái đức này quan trọng vô cùng. Đây là cái đức kìm hãm lại sự công thẳng của Thiên Chúa. Chúa thay vì Chúa trừng phạt, thì vì cái đức này của thánh tâm Chúa Giêsu mà Thiên Chúa không trừng phạt nhân loại. Đó là đức hiền hậu. Hiền hậu là như thế nào? Hiền hậu là khi mình khổ đó, anh chị em xét lại nha. Khi người ta vu oan cho mình, khi người ta sỉ nhục mình, người ta bôi nhọ mình phải gặp cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, mình khổ vô cùng, khổ trong thân thì đau, trong lòng thì bị xót, hay là trong cuộc sống của mình đó, cái như là thiên hạ tất cả mọi người đều chống đối mình. Trong lúc mình khổ và khổ khủng khiếp, thê lương như thế đó, chúng ta coi cái phản ứng của mình như thế nào. Thường thường mình đau, mình khổ thì mình sẽ phản ứng có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ nổi giận lên, chúng ta cái tôi của mình đó, nó sẽ tôn mình lên để mà mình tức, mình tự tôn. Khi mình tức, mình giận, mình thô bạo, đó là tự tôn. Tất cả những cái người mà thô bạo hay là tức tối đó, nổi giận lên là nói những cái lời hay là có những hành vi cử chỉ để mà trả đũa, trả thù, hay là ngay cả trong ý tưởng của mình đó, nó sẽ tôn mình lên.
có cái phản ứng đầu tiên khi mình khổ á, có thể là mình tức giận, mình trở nên người thô bạo. Cái phản ứng thứ hai á, là khi mà mình khổ đó thì bắt đầu á, mình không phải là tự trách nhưng mà là than thân trách phận, mình tự ti, tức là ồ tại sao tôi lại như thế này, tại sao tôi bị như thế này, tôi có làm gì xấu, tôi làm gì sai mà người ta lại hại tôi, người ta ác với tôi. Tự ti, mặc cảm, hạ mình, là không phải là tự hạ đâu, đây á, là mình than thân trách phận. Một á, là tự tôn, hai là tự ti, hai con đường đó. Có con đường thứ ba là tự khiêm, con đường của Thiên Chúa, tự khiêm để mà có thể có cái đời sống cao và sâu trong Thiên Chúa. Thì cái đức á, mà giúp cho chúng ta là chúng ta có thể làm chủ được anh chị em đặt vấn đề cho bản thân mình mỗi khi mà gặp những khó khăn đó, hay những đau khổ trong cuộc sống đó. Khi mà tôi khổ như vậy, tôi có trở nên người thô bạo hay không, hay là tôi vẫn tiếp tục hiền từ? Cái khó nhất là khi mà mình bị người ta hại mình, mình vẫn điềm tĩnh. Hiền từ không phải là điềm tĩnh ở bên ngoài thôi, không có nói gì, nhưng mà trong lòng nó sôi sục, đến lúc nào nó bùng nổ ra không. Cái người mà hiền từ chân thật đó là cái người có đức khiêm nhường. Cái người hiền từ chân thật đó là cái người biết tự hạ. Cái người hiền từ chân thật đó là thấy tất cả những chuyện gì xảy ra cho tôi, cho dẫu nó bất công cách mấy đi nữa, cũng ý thức được rằng đó là thánh ý Chúa. Đó là thánh ý Chúa. Đó là thánh ý Chúa. Tất cả những gì xảy đến cho tôi, sự dữ xảy đến cho tôi á, thì tôi coi như ông Tobia hay là như ông Gió hay là chính Chúa Giêsu Kitô. Tất cả mọi sự dữ xảy đến cho tôi coi đó là thánh ý Chúa và tôi tuân phục Thiên Chúa. Không phải là tôi chấp nhận sự dữ đâu, tôi sẽ kịch liệt chống đối sự dữ. Nhưng mà khi mà nó xảy đến cho tôi đau, tôi khổ, tôi không để cho lòng tôi hóa ra chai đá hay là lạnh lùng, hay là cái con tim tôi đóng băng, hóa thạch. Tôi không trở nên một cái người kiêu hãnh hay là cái người khép kín lại cái con tim của mình, vẫn có con tim mở rộng ra như Chúa Giêsu Kitô, như thánh tâm Chúa Giêsu. Nếu mà muốn được điều đó, chúng ta phải có cái đức khiêm nhường tự hạ. Cái đức hiền lành là cái gì? Là khi mình bị người ta sự ác đối với mình, người ta tệ bạc đối với mình, mình không trở nên một cái người thô bạo, mình vẫn bình an, chỉ vì lòng của mình đó, lòng của anh chị em á, vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Cái điều này nói có lẽ anh chị em nói cho rằng đây là lý tưởng quá sức, nhưng mà thánh Phaolô sống, thánh Phêrô sống, Đức Mẹ sống, tất cả các thánh tiên tri sống, tất cả các thánh, đừng có nghĩ rằng là các thánh là phi thường hơn anh chị em. Chỉ có cái điều này, anh chị em biết rằng các ngài dùng cái ý chí, các ngài dốc quyết thôi, quyết tâm tùng phục Thiên Chúa. Như ông thánh Alonso, một ngày tôi làm ba điều. Thứ nhất, tôi sẽ làm những điều tôi không thích, tức là những điều tôi không thích nó vẫn là những điều tốt, điều thánh. Thứ hai là tôi sẽ không làm những điều tôi thích, có nghĩa là những điều tôi thích nó vẫn tốt, nó vẫn thánh đó, nhưng mà tôi sẽ không làm, để tôi làm những cái điều mà tôi không thích, tức là những cái điều nó cũng tốt, có thể là tốt hơn nữa, nó không theo sở thích của tôi. Và thứ ba, tôi mỗi ngày á, tôi sẽ lãnh chịu tất cả những sự nghịch ý, trái ý một cách vui mừng, mà không phải là càm ràm bên trong, nhưng mà tất cả những sự nghịch ý xảy đến với tôi đó, nó không theo ý của tôi vẫn vui mừng. Ông thấy nó không xui như vậy đó. Và vậy cho các cha dòng như thế, các thầy dòng như thế, phải sống như thế. Đó là khiêm nhường, đó là hiền lành, đó là con người biết tùng phục và anh chị em biết vâng phục. Cái sự vâng phục của đức tin là như thế. Để khi anh chị em sống trong thánh khí của Thiên Chúa, trong thần khí của Thiên Chúa, thần khí thánh đó, anh chị em biết rằng mình lãnh nhận Chúa thật, chứ không phải là mình tưởng tượng ra, không phải là tưởng tượng đâu, là thật. Ma quỷ như trong thánh lễ tôi nói lòng vòng, bởi vì hôm nay hơi lộn xộn tí xíu. Ma quỷ nó chỉ có thể nó điều khiển mình, điều khiển cái ý chí của mình, giống như là một anh già già đó, anh người Ấn Độ đó, anh nhảy lên con voi, anh điều khiển, hay là một cái người mà anh nài được cái con ngựa đó, hay là con bò đó, hay là chú bé ngồi trên lưng trâu mà thổi sáo đi chăn trâu, thì con quỷ đối với con người nó biết được cái nhược điểm của chúng ta. Cái nhược điểm của con người chúng ta là về cái ước muốn, cái ý muốn, cái ý chí tự do. Mà tôi thấy rất là nhiều người khi mà bị quỷ, gọi là chúng ta gọi là quỷ ám, chứ không có thể nào mà quỷ nó vào trong mình được đâu, nó không có thể trở nên một với mình đâu. Quỷ ám là nó nắm được cái ý chí tự do của con người đó, nó điều khiển được ý chí tự do. Và anh chị em có thấy chuyện này xảy ra rồi, tôi nói điểm này điểm cuối cùng rồi nhé. Đó là những cái người anh chị em có thể thấy được, những người nghiện ngập đó, nghiện ngập cờ bạc, nghiện ngập ấp tiền, nghiện ngập rượu chè, hay là nghiện ngập nhục dục, hay là nghiện ngập ngay cả tiền bạc nữa, hay là nghiện ngập quyền thế, chức vị, tiếng tâm. Có những cái cơn nghiện đó, quỷ nó điều khiển cái ý muốn, cái ước muốn của mình, nó điều khiển cái đó thôi, và điều khiển bằng cách là nó gợi ý. Thần khí có chức năng, quỷ á, nó có cái chức năng. Ví dụ như quỷ Amodeus, chúng tôi vừa nói chuyện đó, có đến 7 con 7 quỷ mà bà Maria Magdalena và bị 7 quỷ nhập, và Chúa trừ cho 7 quỷ. Và 7 con quỷ đó phải có 7 tông lãnh thiên thần để trừ khử đi. Thì chúng ta hiểu á, chúng ta sống không phải chỉ có trong cái xác thể, cái thể xác này mà thôi. Chúng ta không phải chỉ có trong cái trí khôn này mà thôi. Cái trí khôn á, anh chị em biết rồi, đã học rất là nhiều lần rồi. Đó là cái ánh sáng soi chiếu để chúng ta phân biệt được gì phải trái, đúng sai, lành dữ, thiện ác. Chúng ta phân biệt cái trí khôn như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái ý chí tự do của mình, mình chọn lựa. Mà cái chọn lựa đó có liên can đến cái đức vâng phục. Vâng phục là chọn lựa theo Chúa. Còn nếu mà chúng ta chọn buông theo xác thịt, buông theo những cái sở thích của mình, bảo đảm anh chị em sẽ dễ dàng bị ma quỷ nó điều khiển. Con bò đó muốn điều khiển nó thì phải xỏ mũi nó hả? Con ngựa thì hàm thiết. Con voi á thì anh chị em biết, như chúng tôi anh chị em biết, người ta nài con voi là như thế nào. Người ta cột cái sợi dây xích nó từ nhỏ đó, cho đến khi nó lớn lên á, người ta cột một sợi dây chuối thôi, sợi dây nhỏ nhỏ thôi. Lớn lên nó cứ bị nó bị ý chí nó cứ nhớ hoài, nó bị in trí rồi. Khi mà nó kéo cái nó bị giật lại là nó nhớ như là sợi dây xích giật đó. Mặc dù cái xích nó có thể bứt cái sợi dây, một cái sợi dây chuối nhỏ, nhưng mà nó không giật được. Nó sợ. Và cái anh già già anh có thể anh điều khiển nó, bảo nó cúi xuống. Hay con lạc đà cũng vậy, con ngựa cũng vậy đó. Con chó cũng vậy, anh chị em những ai nuôi chó biết. Nắm được ý chí của nó, mình đâu thật sự, nếu mà nhìn lại một cái con chó bẹt rê thì nó mạnh hơn mình chứ. Mà là sao mình điều khiển được nó, bởi vì nắm được cái ý chí của nó. Nó không có thể nào làm chủ được nó, bởi vì mình đã điều khiển nó, dạy nó như thế này. Nếu cứ thói quen hoài con làm cái này thì con được ăn, không thì bị đập, cái này thì được thưởng, không thì bị đập, như vậy thôi. Ma quỷ nó dụ, luôn luôn gợi ý như vậy. Và do đó chúng tôi nói với anh chị em về cái điều này. Thánh Phaolô giảng sự vâng phục của đức tin, để chúng khi chúng ta tùng phục Chúa thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ được bình an và ơn cứu độ đến, và chúng ta sẽ được thông dự vào trong thần tính của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.